Linh vực, chương 5 1053-1, Hồn tộc thánh vật, 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, vù, một dòng điện lóe qua, bóng người hắn vốn nên dịch chuyển về phía ngoài ngàn dặm, bởi trọng lực chàng tăng vọt ngàn lần, đột nhiên ngã về phía dãy núi bên dưới. Chỗ dãy núi đó, thân thể thiên xà của Ni Duy Đặc vừa mới rời đi, nứt ra một cái khe rãnh sâu không thấy đáy. Dòng điện chợt lóe rồi biến mất. Kha Đế Tư còn đang suy nghĩ nên đối phó Tần Liệt như thế nào, mắt thấy Đằng Viễn làm trọng lực tăng vọt ngàn lần, khiến Tần Liệt thuấn di xuất hiện biến cố cắm đầu ngã xuống sâu trong lòng đất, sắc mặt hắn trở nên càng thêm quỷ dị hẳn lên. Trong mắt Kha Đế Tư toát ra một tia vui mừng rất rõ ràng. Giống như Tần Liệt cắm đầu ngã xuống đất vừa vặn phù hợp tâm ý hắn. Tần Liệt chịu trọng lực chàng ngàn lần ảnh hưởng, tật lôi độn phát động, một đầu rơi về phía khe rãnh dưới lòng đất. Trước mắt hắn tràn đầy u ám tối đen. Ô, hắn đột nhiên la hoảng lên, lòng đất tối tăm đưa tay không thấy năm ngón, khe rãnh hai bên hắn bị một loại lực lượng xé rách nứt ra vết nứt lớn hơn nữa. Hắn lập tức hướng đến chỗ sâu trong vết nứt, một mùi tanh hôi vô cùng từ sâu trong bóng tối bên dưới truyền đến, mùi đó cực kỳ gai mũi. Phù, phù, tiếng hít thở của hung thú thật lớn nào đó từ sâu trong bóng tối truyền đến. Tiếng hít thở đó vừa nổi lên, Tần Liệt đột nhiên biến sắc. Dưới lòng đất chi tu la tộc này sống, chỗ bóng tối vô tận, theo hung thú tiếng hít thở, mùi tanh hôi toát ra hai quầng sáng xanh biếc to như vại nước. Ở sau khi quầng sáng xanh biếc đó thoáng hiện, trong bóng đêm đưa tay không thấy năm ngón, một sinh linh khủng bố thân dài ngàn mét lặng yên hiện ra. Sinh linh to lớn vô cùng này, thoạt nhìn, như là một con kỳ lân màu đen lớn vô cùng, nhưng toàn thân lại bao trùm gai nhọn dữ tợn sắc bén như đao. Những gai nhọn đó, còn không ngừng nhô lên, như đao trận dễ dàng ngưng tụ thành cánh chim sắc bén rộng lớn. Đầu nó lồi lên từng cái cục thịt cỡ nắm tay, trong những cục thịt đó có động tĩnh linh hồn phi thường rõ ràng. Ở bên cạnh sinh linh này trồng chất rất nhiều thi hài trắng phao phao, những thi hài đó cổ quái, rõ ràng thuộc về chủng tộc khác nhau. Một tòa tế đàn kỳ dị do xương không biết tên dựng thành, bên trong không gian lực dung chuyển không ngớt, rõ ràng chính là cánh cửa bí cảnh kỳ dị nào đó. Chỉ là nhìn cái đầu tiên, Tần Liệt đã bừng tỉnh đại ngộ, tâm thần hồi hộp. Sinh linh hình thể thật lớn, bộ dáng như kỳ lân màu đen, cả người gai nhọn dữ tợn, có cánh chim rộng lớn như răng cưa này, chính là ám hồn thú. Nó tất nhiên là từ con ám hồn thú cấp 10 của năm đó phân hóa thành. Con ám hồn thú này nắm giữ một bộ phận tộc nhân Tu La tộc từ Tu La giới thoát ra, một đường tiềm ẩn, lặng yên trốn ở Bạc La giới. Nó luôn rúc sâu trong lòng đất của dãy núi này. Tế đàn bên cạnh nó chính là một cánh cửa bí cảnh, các tộc nhân Tu La tộc sinh sống ở nơi đây, thông qua một cánh cửa bí cảnh này, nhất định thường xuyên lui tới ở vực giới khác. Các thi hài bên cạnh nó không thuộc về dị tộc Bạc La giới, mà là nó cùng những phân thân của nó từ vực giới khác mang về. Ở Bạc La giới, một chi Tu La tộc này giấu tài, nhìn như bình hòa vô hại, không chủ động xâm phạm chủng tộc thế lực khác. Nhưng đó chỉ là một loại phương thức bọn họ che giấu thân phận chân thật. Thông qua cánh cửa bí cảnh phía dưới, bọn họ đem chiến trường thật sự, vũ đài thật sự, rõ. Góc truyện audio.com, ràng đặt ở vực giới khác, có lẽ ở một số vực giới khác còn ám hồn thú này, còn có các tộc nhân Tu La tộc chính là cuồng ma tanh máu ăn tươi nuốt sống đích thực. Tộc nhân một chi Tu La tộc này, sở dĩ cường đại như thế, có thực lực vượt xa các tộc Bạc La giới, nhất định là bởi vì bọn họ luôn chinh chiến bên ngoài thông qua tầm ăn dỗi sinh linh vực giới khác cường đại bản thân. Con ám hồn thú này hẳn là cũng là thông qua loại thủ đoạn này, chậm rãi tiến cấp cuối cùng cường đại đến mức như thế. Ở lúc Tần Liệt thân bất do kỳ ngã xuống, một chuỗi ý niệm như điện hiện lên ở trong lòng hắn. Hắn đã đoán được chân tướng sự thực, nhưng, ngay tại lúc này, trong mắt con ám hồn thú đó đột nhiên hiện ra lửa xanh quỷ dị. Trong lửa xanh thiêu đốt, một hồn ảnh mơ hồ lay động, phóng ra linh hồn dao động. Linh hồn dao động đó như biển bao phủ toàn bộ không gian dưới lòng đất. Ngươi là ai, trên người ngươi vì sao có khí tức thánh vật tộc ta? Sâu trong con ngươi như lửa biếc của ám hồn thú, hồn ảnh đó kịch liệt vặn vẹo tỏ ra cực kỳ nóng nảy. Thân thể rơi xuống của Tần Liệt đột nhiên cứng rắn ổn định, hắn dừng lại ở chỗ ngàn mét trên ám hồn thú, kinh dị không thôi quát. Ngươi đang nói cái gì? Trong mi tâm hắn, Trấn Hồn Châu lại chợt hiện ra, trong Trấn Hồn Châu, tàn hồn hồn chi thủy tổ và hồn đoàn u ảnh ám hồn thú dung hợp điên cuồng dãy giụa, lại muốn bay ra. Vật ở mi tâm ngươi, là thánh vật của hồn tộc ta. Linh hồn ám hồn thú cùng lúc chấn động, còn đột nhiên rít gào lên. Tần Liệt ầm ầm chấn động mạnh, ngay tại lúc này, đoàn hồn ảnh nọ luôn bị Trấn Hồn Châu cấm trụ, đột nhiên bay ra. Hồn đoàn u ảnh đó ngưng làm một chùm ô quang, chợt bắn về phía mi tâm ám hồn thú. Một con ám hồn thú này, mắt thấy hồn đoàn u ảnh đến, rõ ràng sợ hãi hẳn lên. Trong chốc lát từ trong cục thịt đỉnh đầu nó bay ra ngàn vạn tàn ảnh u hồn. Đó là từng cái phân hồn của nó. Nó ý đồ lấy ngàn vạn phân hồn, hợp sức chống lại hồn đoàn u ảnh từ trong chấn hồn châu bay ra. Giờ phút này, không gian dưới lòng đất đột nhiên biến thành u ảnh lắc lư, vô số u ảnh tà quỷ âm trầm lóe lên, lấy bí thuật tần liệt không biết va chạm dây dưa. Các quầng ánh lửa mỹ lệ phát nổ ngay tại không gian tối tăm dưới lòng đất, đem nơi đây chiếu rọi ánh lửa long lanh, tràn ngập một loại màu sắc mộng ảo. Chấn hồn châu, sao lại là thánh vật hồn tộc? Tần Liệt hoàn toàn há hốc mồm. Hắn rất khẳng định linh hồn con ám hồn thú này chính là năm đó một trong ba tộc nhân hồn tộc đi cùng hồn chi thủy tổ cùng nhau buông xuống linh vực. Chủ hồn kẻ này, thân thể ám hồn thú cấp 10 đầu tiên cũng bị thần tộc chém chết. Phân hồn nó khống chế tộc nhân Tu La tộc nơi đây, mang theo một thân thể ám hồn thú còn nhỏ phân liệt luôn tiềm ẩn ở Bạc La giới, phát triển hơn 3 vạn năm qua. Hắn rốt cuộc đem phân thân ám hồn thú còn nhỏ chậm rãi cường đại đến trình độ như thế, cũng khiến tộc nhân một chi Tu La tộc này biến thành lực lượng mạnh nhất trên thực tế của Bạc La giới. 3 vạn năm qua, hắn cùng những con rối máu thịt kia của Tu La tộc thông qua cánh cửa bí cảnh trên tế đàn phía dưới chinh phạt vực giới khác lặng lẽ cường đại. Cách chương.